Bây giờ diệu âm thiệt, diệu âm dũng.
Con xin lắng lòng nghe
nè. Yeah. Rồi mời sư cô.
Trong lúc chờ đợi diệu chung.
Thì bây giờ mời sư cô.
Cho con nói.
Rồi mời lên, mời lên để nói cho đại chúng, mời bên nước bên mấy tiểu bang khác họ nghe nè. Cái này sư cô nói là lên cả toàn thế giới luôn đó. Dạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc chờ đợi diệu chung cho con nói sai vậy không?
Nói sai hả?
Cũng không sao. À, theo như con nghĩ thì không có biết danh qua của cái người đó nói như thế nào, nhưng mà theo như con nghĩ thì cái người này nói tu á, nói thì dễ nhưng mà hành thì rất là khó. Tự vì á, theo như con á, con đã đi tu rồi cho nên con biết ở trong thân thể mình có hồn, có vía, có lục căn lục trần. Trong lúc mình niệm Phật á thì hồn vía lục căn lục trần đồng tu đồng niệm. Mình phải tam nghiệp, có nghĩa là ba cái nghiệp đó, thân khẩu ý đó, mình phải giữ cho trọn lành thì mới là thành hoa sen. Nếu như không có mà nói tóm lại thì để con kể cái chương trình tu hành của con á, thì con thiền trong lúc mà 12 giờ khuya đó.
Rồi.
Con ngồi thiền thì bằng ngày á thì ăn chay thì cũng dễ, niệm Phật cũng dễ, đi chùa cũng dễ. Mấy cái chuyện mà đi tu thì rất là dễ. Nhưng mà đến khi mà con ngồi thiền á thì niệm Phật ngồi thiền á thì niệm Phật liên miên, nhưng mà con nó không có niệm Phật liên miên được. Nó ngồi thiền á thì trong, tại vì ở trong thân thể mình có lục căn lục trần, có hồn có vía, cho nên trong lúc mà con ngồi thiền đó thì ro tính liên miên, lục căn chẳng dại, lục trần chẳng khuyên, để cho chúng nó tham tiền ro đi tính lợi tình duyên cõi đời. Con suy nghĩ, con nói trời ơi sao người ta có chồng có vợ hạnh phúc, còn mình sao phải tu như vậy.
Dạ tiếc tiếc. Rồi rồi mời sư cô.
Trong lúc ngồi thiền á thì đo tính liên miên, lục căn chẳng dại, lục trần chẳng khuyên, để cho chúng nó tham tiền đo đi tính lợi tình duyên cõi đời. Thì á trời thương á thì đâu có đổi đổi dời, ông trời á tất cả ổng thương tất cả, nhưng mà ông trời thương á đâu có đổi dời. Đời người giả tạo, nghe lời thầy khuyên, trong lúc mà thầy khuyên á thì gắng nghe lời tu đi. Đời thầy, đời người giả tạo, nghe lời thầy khuyên, tu thiền tâm trí mới yên. Mỗi ngày vài tiếng thì hết cơn buồn phiền. Nếu như mà con không tu, mỗi một ngày mà không tu mà không thiền vài tiếng á, thì con rất là buồn phiền. Nhưng mà nếu như tu thiền á mà dẹp được cái lục căn lục trần á, là dẹp được cái thân khẩu ý á, đừng có sân hận, thì á là thì hết cơn buồn phiền. A Di Đà Phật.
Cô, tôi lần đầu tiên mà nghe một sư cô mà ngồi thiền mà tiếc mà tại sao người ta có chồng có con hạnh phúc, còn mình lại ngồi thiền ăn chay niệm Phật khổ thế này. Vậy năm nay cô có cần coi quẻ, coi có tình duyên gì không? Tôi chúng ta coi cho.
Có xin coi quẻ mà nói muộn rồi.
Muộn rồi. Tức là đạo hữu này nói sư cô nó tưởng giếng sâu con nói sợi dây dài phải không? Ngồi thiền hơi đôi, hơi đôi nghĩa là cái ngồi thiền đau cẳng quá con tiếc hoài sợi dây. Rồi sao Diệu Trung? Góp ý đi. Cứu tu tịnh độ là cái này góp ý à? Hay lắm đó. Bao nhiêu tinh hoa có tịnh độ nằm trong hai mấy câu đối này thôi nè. Thiệt đó. Tam kinh vô lượng thọ kinh A Di Đà ngũ kinh tịnh độ nằm trong đây nè. Lên đi trả lời đi. Mình đây cái này là tịnh độ mà họ hỏi mình đó, mình trả lời để học hỏi nè.
Cho con
lược.
Trong cái hai cái bài
câu đối đó.
Câu đối này: thân lễ, tâm tưởng, miệng niệm, tam nghiệp đồng tu tịnh độ, tính sâu, nguyện thiết, hành chuyên, nhất tâm, nhất hướng, vãng Tây phương. Tôi nghĩ trong hai câu này á, thì nói chung là ba đều gần đủ tính nguyện và hạnh của quý vị đều tu tịnh độ đều phải có hết. Cái thứ nhất, câu thứ nhất á, thì là thân lễ tâm tưởng miệng niệm tam niệm đồng tu tịnh độ, thì ở đây nói về hạnh của mình.
Dạ.
Còn ở bên này á, thì tính sâu nguyện thiết hành chuyên nhất tâm nhất thiết hướng nhất tâm nhất hướng vãng tây phương, thì đây là cái tính và cái nguyện của mình, con nghĩ là như vậy. Nếu à con luôn có con nói nhiều không được thì ơi nói nhiều được nữa.
đưa cái tờ cho thầy đi, cái tờ đưa đây là master. Thật ra có ai bổ túc nữa không? Bây giờ thầy đi vô vấn đề nè. Thân lễ tâm tưởng miệng niệm, bây giờ thầy đi giải thích thân lễ tâm tưởng miệng niệm trước. Có nhiều người á, thân thì vô chùa thầy biết mà, thầy là cái nghề từ tiểu từ nhỏ đứng đánh chuông, mấy bà vô tới nơi là bà đặt nãy chuối hay đặt một cái nhúp an nhang vô rồi bỏ tiền vô thường cũng vừa công đức xong rồi, thân bà lễ đó, bà lễ xong chút xíu rồi cái làm không nói đây bới tết đây không có gì nữa. Nhờ thầy gieo cho con quẻ lễ Phật rõ lắm, lễ xong lời gieo quẻ tới bên dễ xong chút xíu rồi hỏi thầy coi giùm coi chứ cái con dâu con cái tiệm neo đó là coi như là con đó là con bỏ tiền cho nó mượn, mà bây giờ đó là con muốn lấy lại, coi như Phật chừng nào cho, tức là các bạn nghĩ tới cái chuyện trần thế không, thấy không? Thân thì lễ Phật ha, nhưng mà tâm bà đâu có nghĩ tới Phật đâu. Có nhiều người vô lễ là lễ dại lắm đó, nhưng mà trong tâm thì giận con giận cháu giận chồng, thì đó đâu có phải đâu quý vị. Thân lễ mà tâm phải tưởng Phật nữa, mà miệng niệm ba cái mà rõ ràng, bà này bảo rõ ràng là niệm này Nam Mô A Di Đà Phật đó ha. Rồi thân bà lễ đó, nhưng mà tâm bà nghĩ tới cái chuyện con dâu bà là chừng nào bán cái tiệm neo trả nợ cho bà đây, cho mượn nó vốn mà đây 5 năm nó không trả, tưởng gieo quẻ làm gì, tưởng kêu chừng nào giảng Tây Phương thì còn đỡ, giờ coi chừng nào nó bán được cái tiệm năm nay nó la hầu thế bạch xong nó bán hoài không được thầy, nên cho con lấy lại cái tiền vốn. Thì ra như vậy là thân bà lễ hả, miệng bà niệm rõ ràng đó, lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuống, nghĩa là đi bàn nào lại mà lại đúng, nghĩa là coi như là tam bộ nhất bái đàng hoàng lại, coi như là xè vuốt chức Phật rồi, rõ ràng lắm. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Tâm, quý vị. Tâm à, quý vị nhớ đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nói chuyện ngoài đời cho dễ nè. Thân thì ở cùng nhà với ông xã, thân ngủ một giường với người bạn đời, miệng thì kêu tên người bạn đời, mà tâm thì tưởng tới cái người tình cũ, thì quý vị có người vợ đó có thương quý vị không? Người chồng đó có thương quý vị không? Hả? Nhiều đó là đủ, thầy giảng gì về thực tế hơn. Thân cùng nằm trên giường với chồng, thấy không? Miệng cùng kêu tên chồng là ông xã, nhưng mà tâm thì nghĩ tới người tình trong mộng của mình, thì danh từ thế gian gọi là hoại tình tư tưởng. Một cái người mà hoại tình về thể xác, người đó nhẹ tội hơn. Cái người đó hoại tình tư tưởng tội nặng hơn. Vì khi cảnh sát phạt xe, cảnh sát sẽ phạt cái gì? Phạt cái xe hay là phạt ông tài xế? Thành ra đó, bà vợ mà bà đi hoại tình thể xác, ông chồng đi hoại tình thể xác, thì ông đó chỉ là mới là cái xe thôi, mà cái xe là đồ dởm, mà cái tâm mới là đồ thật đó. Đó, thành ra cái này là thầy nói thẳng như vậy để quý vị dễ hiểu, còn nếu mình giảng cao quá không hiểu. Mà tam nghiệp đồng tu là sao? Thân tu, khẩu tu, ý tu, thì là cái gì? Thân khẩu ý thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Cái chuyện này thầy giải ra, một vị thiền sư ở bên Tàu, ông nghe đồn là có một cái nhà đó, cái chùa đó mà bỏ hoang uổng quá, thì ngài đi từ ở một cái tỉnh Vân Nam, ngài qua tỉnh Hồ Bắc, ngài đi ngang đó thì ngài dân làng nó nói: hòa thượng ơi, đừng có ghé trên chùa đó, ông nói đây có cái chùa nào không cho tôi ngửi đêm. Hồi xưa các vị thiền sư ưa đi hành cước để học đạo thì đi từ Vân Nam qua Hồ Bắc, trời chiều bóng tối rồi ngài mới ghé dân làng hỏi trong đây có chùa chiền nào gần để tôi bần tăng này xin tá túc qua đêm. Nói trên đỉnh núi cách đây chừng đi chừng 500 mét có một cái ngôi chùa rất là lớn nhưng mà bỏ hoang. Thì hòa thượng hỏi sao bỏ hoang, nói không, Từ khi ông hòa thượng ở chùa đó ông chết rồi ông hiện thành quỷ mà đêm nào ông cũng hiện ra hết. Thì thôi đại sư lo ngủ nhà con đi, con dành chỗ cho ngủ. Nó không, tăng là phải ngủ chùa chứ không ngủ nhà thế tục để giữ đúng giới luật. Thì người ta cũng lo, thì cũng đưa sai gia nhân đưa lên tới cái ngôi chùa đó. Thì ông vô ông thấy chùa là rất là đẹp, chánh điện là có chứa được 10.000 tăng rồi lại, mà bỏ quan phế không ai rong riêu gì hết. Ông tiếc quá thì ông vô ông ngủ trong cái phòng của coi như phương trưởng đó, là tức phòng trụ trì. Thì ông ngủ nửa đêm thì ông thấy tự nhiên có một cái bóng con quỷ mới la, nó khóc gì nó nói làm gì, đại khái là nó nói như là bao nhiêu năm tu niệm Phật vậy đó, mà vì ăn hút cháo xương cháo gà mà giờ này không được bị coi như là rồi lúc mà vẫn sanh á, bệnh nặng quá rồi đệ tử nó đè nó đổ cháo gà, nó thấy thầy thầy ốm yếu quá mất sức, mà ổng lúc đó ổng không có sức kháng, thầy nó ăn lỡ cái bát cháo gà. Ổng cái câu thơ thì nhớ mang máng là đau nặng nằm liệt giường rồi phải hút cháo xương vậy đó, mà bây giờ đây không được giảng Tây phương, đại khái là như vậy đi, lâu quá thì quên. Thì khi đó ông đại sư ổng nghe con ma nó cứ hiện qua hàng lỡ, nó đi lưu đi tới, nó nói lâm bệnh nằm liệt giường ha, đành phải hút cháo xương, giờ đây không được giảng Tây phương, đại khái là như vậy thôi. Thì ngài hòa thượng là ngài kêu ngài ra ngài nói này, tam nghiệp đồng thanh tịnh liền đồng Phật giảng Tây phương. Thì nói xong là con ma quỷ mà thầy chùa đó nó quay lại, thì nó đảnh lễ hòa thượng. Hòa thượng cho con cái câu là tam nghiệp đồng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây phương, từ đây con được thoát sanh rồi. Thì hỏi tại sao ông làm quỷ mà ông hiện về đây? Tôi nguyên là một thầy trụ trì coi mấy ngàn tăng chúng ở đây, trong thời gian tôi lâm bệnh nặng, mà tôi trường chay từ khi 10 tuổi tới bây giờ, tới năm 80 tuổi thì lâm bệnh nặng. Đệ tử thấy tôi bỏ ăn cả mấy năm rồi, nó sợ tôi mất sức. Lúc tôi nần hấp hối nó đem nấu súp gà làm nó đổ vô miệng, thành ra khi tôi giận quá tôi ráng tôi phun nó ra, mà lúc tôi phun nó ra đó thì tôi không có sức, mà đệ tử nó ráng nó kè nó lấy đũa bếp đổ súp gà vô, thì tôi ăn cái bát cháo đó xong tôi nổi sân và tôi chết. Mà do chết như vậy thành tôi chết trong cái cơn sân, mà tôi cứ tiếc nối hoài. Tôi nói là mình bao nhiêu năm nghĩa là lâm tu hành chân chính mà chỉ có lâm bệnh nặng nằm trên cái giường rồi bị đệ tử nó thương rồi nó đổ cháo xương vô, mà thành ra không được giảng Tây phương. Thì ngài mới nói dễ lắm, bữa nay ông chỉ nhớ câu là tam nghiệp đồng hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây phương. Tam nghiệp là thân mình thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh, thì đồng với Đức Phật A Di Đà Bà ở cõi Tây phương đó. Cái câu nó như vậy. Rồi bây giờ qua tính sâu, quyển thiết hành chuyên. Tính sâu là sao? Ở đây có vị nào tính sâu A Di Đà tới cái mức độ? Thầy nói bây giờ nè, đang thiếu nợ nhà băng phải không? Trong này vậy nào là ít nhiều cũng còn nợ nhà băng phải không? Trong này đa số các chị thì nghĩ nhiều ít chứ nợ cũng là từ 100.000 trở lên phải không? Bây giờ có người nói có một cái đạo nào đó hay là có một cái tôn giáo nào đó, họ nói bây giờ tôi bằng lòng cho anh 150.000 phay ốp cái nhà, ông bỏ pháp môn niệm Phật đi theo pháp môn thiền, mà cái người đó không có chạy bỏ cái pháp môn niệm Phật, tức là tính sâu vào pháp môn này, thì người đó gọi là tính sâu, nhưng mà chưa tính sâu đâu. Rồi thời gian sau ông trở lại ông nói tôi cho ông 200.000 đô, ông bỏ pháp môn niệm Phật đi theo pháp môn thiền của tôi, hà pháp thiền sức hồn vậy đó, chịu không? Vị đó cũng nói tôi cũng không bỏ pháp môn niệm Phật, cũng chưa chắc. Rồi ngày sau là tôi cho mượn năm, cho ông Đức 500.000 luôn, trả ớt cái nhà là còn 200.000 để đi thay. Thì người này nói tôi cũng tính sâu, tôi không có bỏ pháp môn niệm Phật, nhưng cuối cùng tôi cho ông 1.000.000 đô la. Thì lúc đó người này đã để tôi xét lại coi, tôi xét lại coi tu thiền nó có được thế nào không. Thì người này chưa phải tính sâu. Có thể quý vị 100.000 không làm quý vị tham lam, 200.000 chưa làm quý vị tham lam, 300.000 chưa làm quý vị tham lam, nhưng mà 1.000.000 đô la làm cho quý vị nghĩa là giữ được tâm tham thì mới gọi là sâu. Vợ chồng, bà vợ nó chung thủy lắm, chồng mới mất, có thể là một bà đang nghèo nàn, bà không có tài sản gì hết, một cái anh nào đó lại nói thôi bây giờ anh bỏ ra 100.000 cho em nuôi con và anh về, nghĩa là nâng khăn sửa túi cho anh. Bà vợ đó không, tôi quyết định, thì bà này vẫn còn là tình nghĩa. Nhưng mà khi bỏ tới 200.000, 300.000, nhưng mà tới 1.000.000 đô la chưa chắc cả quý vị ạ. Quý vị thấy không, cái mức tham của loài người nó có từng level một à. Thành nó tính sâu là cho quý vị bây giờ có đem chặt cái đầu quý vị ra, nói đừng có tu niệm Phật, quý vị nó chết thì chết vẫn tu niệm Phật, thì đó mới gọi là tính sâu. Tại vì đem cái mạng quý vị ra, cái mạng vẫn quý hơn tiền, mà quý vị vẫn tin Đức Phật A Di Đà mới gọi là tín sâu. Còn nguyện thiết, nguyện thiết là sao? Nguyện là phát nguyện, thiết là thiết tha. Quý vị thấy không? Phát nguyện mà thiết tha, đệ tử chúng con là cái gì? Là hạng phàm phu trong dòng sanh tử, khổ bất khả ngôn, khổ không nói được. Nay gặp tri thức nên biết được danh hiệu bổn nguyện 48 đại nguyện của Ngài, nên con cầu nguyện giảng sanh. Nguyện Phật từ bi bất xả là đừng có bỏ con, thấy không? Xin Ngài lấy tay cho đầu con. Con chưa được cái phước để thấy Ngài. Nguyện Phật thị hiện cho con được thấy tướng hảo quang minh của Ngài. Nguyện cho con lâm chung thân không bệnh hoạn, tâm không có tham luyến con vợ chồng con tài sản, ý thì đừng có điên đảo như vào thiền định, được thấy nghĩa là hào quang của chư Phật Âm Thế Chí. Thì đó là nguyện thiết đó quý vị. Quý vị có tu tịnh độ mà không phát nguyện hàng ngày thì không được vãng sanh đâu. Nguyện phải thiết tha. Đệ tử chúng con vốn là phàm phu trong dòng sanh tử, khổ không biết được, khổ không nói được. Nay gặp thiện hữu tri thức mới được pháp môn tịnh độ này, là cái phao cuối cùng. Nguyện Phật từ bi xót bỏ, đừng có bỏ tụi con. Quang lâm nhiếp thọ, xin cho con thấy được Phật thân, được thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật A Di Đà, được thấy được cảnh báo y báo của Phật A Di Đà. Nguyện cho Ngài lúc con lâm chung bỏ báo thân này, thân không bệnh tật, tâm không tham liếng như vào thiền định, để cho con được vãng sanh về kia làm cái gì? Về đó không phải là thành Phật liền, về đó để con được tiếp tục tôi nghe pháp tu hành, cho tới ngày con chứng được cái quả vô thượng bồ đề, con sẽ phát nguyện trở lại này. Hồi sáng thì tụng cái đoạn kinh Vô Lượng Thọ, cái bậc thượng thượng phẩm là gì? Bậc Sa Môn Ly Gia Cắt Ái giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu tất cả công đức thiết pháp độ sanh bồ tát hạnh, rồi hồi hướng công đức, cái bậc này là thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà có cái phần quan trọng là phải phát tâm thành Phật, phát tâm vô thượng bồ đề. Và cái bậc trung phẩm trung sanh là cái bậc không thể ly gia cắt ái như quý vị đây, có vợ có chồng có con có cháu, nhưng mà tin sâu Đức Phật, nguyện thiết và thành chuyên. Đồng thời quý vị hàng ngày đều hồi hướng giảng sanh. Mà nhớ có một cái điều không thể bỏ được là phải nguyện phát tâm thành Phật. Nhưng mà có cái loại thứ ba là hạ phẩm hạ sanh, không thể làm nhiều, lâu lâu rồi có vô chùa một lần, xả không, lời tụng cư hành nó không có liên tục. Nhưng mà cái điều kiện căn bản không có giữ giới được, không có thọ trai được, không có hành trì chuyên được. Nhưng mà sao? Phải có cái tâm nguyện thành Phật phát Bồ Đề tâm thì mới được hạ phẩm hạ sanh. Để ý dùm cho thầy. Rồi cái chữ mà nhất tâm nhất hướng vãng Tây Phương. Nhất tâm là một tâm thôi, không có nhị tâm. Tâm này là tâm tịnh độ, tâm này là trọn đời chọn cõi Tây Phương. Nhất hướng là bữa nay chỉ hướng về Tây Phương, ngày mai hướng về Thiền Tông, mốt hướng về Di Thức Tông, hôm kia là hướng về cái đạo khác, là đi tùm lum hướng không biết chừng nào đến. Dù đi chậm mà nhất hướng cũng đến. Một người đi một ngày có 5 km, 5 mai, nhưng mà cứ đi như vậy hướng về Cali thì trong 1 năm 2 năm dẫn tới. Có những người họ đi bộ dòng nước Mỹ, quý vị thấy không, mà họ vẫn đi được xuyên nước Mỹ đó quý vị. Trong khi có những dự chạy xe mà chạy tốc độ 500 mai một giờ mà chạy rồi ngày mai gặp sòng bài cũng ghé, hả, gặp vũ trường cũng vô, hả, gặp cà phê quán nhạc cũng vô, thì quý vị đi hoài không tới. Thì cái câu đó là nhất hướng vãng Tây Phương, chỉ có một hướng Tây thôi, không hướng nào khác hết đó. Đó thì hai câu đối này khai triển ra để quý vị thấy là cốt tỷ của tịnh độ. Mà quý vị chúng ta, cái phao đời cuối cùng, cái phao đời mạt pháp này, trong kinh nói đời mạt pháp, lưu lại cái bộ kinh này để mà làm cuối cùng để cho chúng sanh. Hồi sáng này có phải ngài A Nan hỏi một câu về Đức Phật A Di Đà phải không? Phải không? Thì ngài nói câu hỏi này bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật. Vì sao? Vì do câu hỏi ông mà ta mới nói về cái cõi cực lạc, mà từ đó chúng sanh đời mạt pháp nhờ câu hỏi của ông mà được thoát khỏi luân hồi sanh tử. Có phải thấy không? Vậy Phật A Di Đà là từ đâu đến? Phật nói Phật A Di Đà là vị Phật không từ đâu đến, phải không? Không đi về đâu. Quý vị nhớ câu không? Có cái câu đó không? Ngài không từ đâu đến có phải là ngài có sẵn trong ta không? Ngài không từ đâu đi từ đâu? Ngài còn có tên là Vô Lượng Thọ, vì ngài sống lâu vô lượng, vì cái Phật tánh sống lâu vô thượng. Ngài có tên là Vô Lượng Quang, vì ngài sáng suốt vô lượng. Ngài còn có tên là Vô Biên Quang, có phải không? Vô Ngại Quang, phải không? Chúng ta mà đi chùa còn ngại là chúng ta chưa có đúng hướng. mà chúng ta còn ngại một cái gì? Ngại khó, ngại khổ, ngại ngồi thiền đau chân, ngoại niệm Phật mỗi miệng là chưa phải là vô ngại quan, mà vô biên quan là vô biên giới. Không có cái tâm chia rẽ giữa chùa này và chùa nọ. Xin lỗi quý vị, Đức Phật A Di Đà có nói cái niệm Phật chỉ dành cho người Phật giáo không? Người tin lành mà tin Phật niệm có được giáng sanh không? Được. Người Công giáo tin Phật niệm nhận giáng sanh. Người Hòa Hảo tin Phật chỉ niệm giáng sanh, chứ không phải chỉ dành riêng cho đạo Phật mình đâu. Để ý một cái điểm đó thì hiểu được như vậy thì chúng ta là tu tịnh độ đúng hướng. Còn hiểu không đúng như vậy là chúng ta tu tịnh hộ chưa đúng hướng đó. Để ý làm dùng một cái, chúng ta không còn bao lâu đâu. Thân thể còn khỏe mạnh, mắt còn thấy, còn thấy được tượng Đức Phật A Di Đà. Thầy nguyện cái đời ngày đầu năm nay không còn bao nhiêu phút nữa, nhân cái ngày Tết Mậu Tý này, hy vọng cho chùa Tầm Nguyên ngày một hưng thịnh, tất cả Phật tử đừng có bị bệnh hoạn, đừng có bị những cái nghiệp duyên, để rồi tượng Phật A Di Đà từ Trung Quốc được ship về, phải không chú Dũng? Đúng ngày, đúng vào mùa xuân mình làm cái tượng, trong những ngày rồi mình lót lại vài đó để làm một cái phá tu niệm Phật mình đi. Vừa là cái gì? Thân thì lễ Phật, tâm thì hướng cái tượng Phật, và miệng thì niệm Phật. Để cùng chi? Đủ để cùng hồi hướng giảng Tây Phương. Và nguyện cho tất cả chúng ta ngồi đây đều được về Tây Phương hết trong ngày đầu của năm Mậu Tý, nhằm ngày mùng 4 này. Con nguyện nếu quả thật Đức Phật không dối gạt chúng con, 48 lời nguyện của Đức A-di-đà là không bỏ chúng con, thì nguyện cho tất cả Phật tử chúng con ngồi tại đây, khi bỏ báo thân này, chúng con đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để chấm dứt những cái đau khổ này. Không phải chúng con trốn bỏ bà con, mà vì chúng con phải ra đi về đó, để chúng con tu, để trở lại để cứu độ cha mẹ bảy đời còn trầm lưng trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dù ở cõi trời thì sao? Hồi sáng này có phải Phật nói không? Một câu nói của Ngài A Nan sẽ cứu được cho dân chúng cõi trời và cõi người, chứ không phải cứu cõi người không. Thì hết băng rồi, thầy nhân mượn cái ngày mùng 4 nay là chúc Tết đến quý vị. Không có gì, chúc tiền là cái phước báo số 1. Vì tiền có mà bệnh hoạn thì cũng đồ bỏ. Chúc cho quý vị sức khỏe là tốt hơn cái có tiền. Rồi chúc cho quý vị có trí huệ, và chúc cho quý vị có niềm tin, và chúc cho quý vị có sự tinh tấn, và chúc cho quý vị từ đây cho tới ngày vãng sinh tính sâu nguyện thiết hành chuyên, nhất tâm nhất hướng giảng Tây Phương. Thân lễ thì tâm phải tưởng Đức Phật, miệng phải niệm Phật, thì thân khẩu ý đều thanh tịnh, thì tuy thân ở ta bà nhưng mà hoa sen cõi tịnh độ đã nở. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, xin tiếp độ cho tất cả Phật tử chúng con ngồi nghe pháp hôm nay được về Tây Phương Cực Lạc, dù là hạ phẩm hạ sanh. Chúng con không quỵt nợ, chúng con đã từng nhai nuốt chúng sanh, chúng con đã từng nhổ lông cắt cổ chúng sanh, thì chúng con sẽ cứu độ chúng sanh. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta đã từng nhổ lông cắt cổ chúng sanh, chúng ta đã từng móc bóp móc tiền chúng sanh, chúng ta đã từng làm cha mẹ đau khổ, làm cha mẹ thức đêm dậy sớm, đã làm buồn rồng vợ con, thì bây giờ chúng ta phải trả lại bằng cách là về tịnh độ để cứu độ chúng sanh mới trả được cái ơn này. Nam mô A Di Đà Phật, chấm dứt bài pháp. Mời chú Thế Dân.
Mấy thầy thì còn giờ còn có mấy phút
nữa. Con cứ nói con. Mời chú.
Kính thưa Phật, xin các thầy cũng như chị đại chúng này, nay cũng có đầu năm, xin kính chúc quý vị một năm an khang và sức khỏe được dồi dào. Việc này thầy vừa mới nói về cảnh Tây Phương, thì quý vị tôi cũng có thời gian và tôi cũng hiểu biết về vấn đề có Tây Phương hay không, có Phật hay không. Và tôi đi chứng nghiệm trong lúc tôi làm ở Nhật Bản 3 năm, thì quý vị sẽ thấy sẽ có hiện hữu chứ không có đâu. Nếu quý vị khi người thân qua đời đó, quý vị chịu khó rờ từ chân lên đầu, từ chân lên đầu, và có nhiều người đã chết từ bộ phận và biết mình trước, cũng như bà cụ tôi ra đi, bà biết qua đi bây giờ. Vâng, thì ở Nhật Bản tôi đã làm quý vị, thì quý vị sẽ biết là khi cái thân quý vị ra đi đó, một người biết trước đó, ở đây chứng nghiệm được hai người, một người đàn bà và một người đàn ông ra đi biết trước giờ chết và biết niệm Phật. Thì quý vị giờ cái người nào mà nóng từ đỉnh đầu mà lạnh toàn thân thể thì người đó là tốt, được rồi, đi về của Phật Di Đà. Còn người nào mà cái này trong kinh có nói Đức Phật có dạy đó, và tôi đọc bao lâu rồi tôi không biết, nhưng mà tôi chưa chứng minh được điều đó. Đến ngày hôm nay tôi mới chứng minh rằng đó Đức Phật đã nói mấy ngàn năm rất là đúng. Khi một người có sức nóng, cái bàn tay, cái bàn trán này nóng này và đổ mồ hôi là toàn thân thể lạnh hết á, người đó đi vào cổ thiên. Còn người mà nóng ở ngực mà tất cả thân thể đều lạnh mà nóng ấm ở ngực này, kẻ đó sẽ đi vào, đi trở lại kiếp người, tức là sự phát nguyện người ta trở lại kiếp người. Còn kẻ nào từ ngực, từ bụng mà đi xuống là rất là xấu thì quý vị, là nóng lạnh bằng, nóng ở bằng chân mà thân thể lạnh hết á, đó nó báo hiệu đi vào cõi địa ngục. Là từ đầu gối đó, quý vị ấm mà tất cả thân thể lạnh mà cái đầu gối ấm đến bụng đó, đó là ngạ quỷ, đi vào ngạ quỷ xuống sanh đó quý vị, là đầu thai theo kiếp đó. Thành ra khi người thân mình mất đó, có những người tiểu tiện đại tiện lúc ra đi và thân thể hôi thối, thành y tá ở đây nó đem nó rửa nó lau liền, thì mình biết cái người đó xấu chứ không tốt quý vị. Có những người trước khi đi là đó than khóc đói bụng, con thì thương quá cứ cho ăn vào, ăn rồi đại điểm đi điện nó đi vào ngạ quỷ đó quý vị. Và có những kẻ ra đi quý vị để ý tay nắm cứ ngắt không có cách nào, bây giờ quý vị cho ăn con nó bóp kéo ra cũng không, thì vì kẻ đó tiếc của quý vị, tức là tham lam sống ở đời tiếc của tham lam không đi được, thành ra có những kẻ đau khổ. Ngay có những vị sư tu hành mà trước khi chết phải nằm quằn quại trên giường bệnh mấy năm trời, cuối cùng có một câu đó là đệ tử nói thầy ở bây giờ thầy tài sản thầy làm bao nhiêu năm nay, thầy về có những cái mua những miếng đất này miếng kia thầy đầu tư, thầy bán đi tìm yên kinh xem tạp tụng yên kinh để mà cứu thầy làm công đức. Có những thầy tham xem cứ đi tạo tài sản mà quên đi cái vạn sanh là quan trọng. Thầy vừa nói đó, cái cứu cánh của sự tu hành đó là vãng sanh đi về cái cõi đời này, nó là tất cả Phật dạy là nó là không có gì là vĩnh cửu, không có gì tất là giả, nó không có sát thân. Quý vị trong kinh Bát Nhã quý vị thấy là có câu là sát tức thì không, không tức thì sát. Quý vị cái quan trọng này, mình cứ nghĩ là nó có mà nó không, quý vị nắm bàn tay quý vị nó tôi có một nắm tay thì bất vị nó là có đó, nhưng mà quý vị thả ra thì đâu còn nắm tay nữa đâu, nó là không đó. Nên quý vị nhìn vô cái trứng gà của vị nè, trong trứng gà thì không thấy con gà, nhưng mà trong cái trứng gà nó có con gà. Tại vì cái đó đấy thì Đức Phật là sao, bất tư nghị, tức là không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có Đức Phật là người có nhãn thông mới nhìn thấy được. Tự nhiên có Phật nhìn trong bất cứ lớp rồi Phật quán giúp bất thủy Phật vạn tứ thiên trụ, ta đâu có thấy gì đâu, nhưng mà Đức Phật thấy. Thì quý vị trên cõi đời này, quý vị bây giờ muốn chứng minh quý vị thấy chứ người chết như vị đâu, quý vị sẽ thấy được đấy. Quý vị thấy những kẻ mà mắt đỏ ngầu, mũi bị trước khi chết mắt đỏ ngầu, mũi bị quẹo quang bay, tay chân nắm cứ các quý vị thấy là điểm xấu đó, quý vị nên cầu nguyện rất là nhiều, niệm Phật rất là nhiều. Có những người ra đi đó, tỉnh lắm quý vị, nói mình đi phần nào và biểu con cái quỳ xuống niệm Phật. Có ông cụ ở đây, tôi là người chứng kiến đó, tôi lấy cái gì, xin ông, thì hôm kia tôi đến nhà trước khi hấp hối đó, thì ông cụ nói là mấy đứa con thấy chồng đi theo khi đi theo Thiên Chúa giáo và có người đi Kitô giáo đi là ông nói là ba con biết con tin hay không, mà có các con lát nữa đây Đức Phật Di Đà đến rước ba đi, các con có quỳ xuống lại Phật và niệm Phật lớn cho bà. Thì trong lúc đó cả nhà nghe ông cụ nói bây giờ tình thương của cha nói con mà thương cha mà nghe cha nói vậy, thì dù có ông Khánh mà biểu này không quỳ cũng phải quỳ, quỳ hết xuống cả nhà. Và tôi đứng tôi lạnh cả người luôn, là vì cái hộp trong cái phòng đó giống như có một cái ánh sáng nhiều lắm. Thì lúc bây giờ quý vị thấy niềm tin là tôi trong lòng tôi bây giờ nói tôi cũng run là cái ánh sáng rất nhiều mà rất là. Ông cụ Nam Mô về Phật đá nhà niệm Phật hết, và ông cụ ra đi, ông bị là bị về vì tức là nó bị lạnh phổi đó thầy, mà bị phổi nó bị tiến chất. Mà khi ông đi rồi thì quý vị nhìn khuôn mặt á sáng ngời giống như là một người ngủ mà có cái hồng á. Đến ngày tôi đi đem tới nhà hoàng mà tôi liệm á, đến khi mà có tài đắm với lại mặt ông ta vẫn cười vẫn tươi như người còn ngủ nha quý vị. Đó là cái điều rất lành, mà ông chỉ thức tỉnh có 10 năm thôi, tức là trước năm đó không bao giờ tin gì hết, thì chỉ có 10 năm sau này ông rất là tu hành, rất ăn chay niệm Phật. Còn một bà cụ nữa tụng kinh Pháp Hoa 32 năm, và trước khi cụ đi nằm ở viện Valley Medical này, lúc hấp hồn thì chạy đến đó, là khi mình chụp bức hình lên tôi đưa lên màn ảnh để mình chiếu cái DVD đó thầy, là bên này bên ta mặt này có một cái hào quang rất là sáng, mà chiếu khi chụp hình rồi cái ánh hào quang vẫn còn trên màn ảnh á. Thầy quý vị thấy rằng Đức Phật Di Đà hiện hữu, quý vị chỉ niệm Phật làm sao mình lúc lâm chung nó mình phải tỉnh, tức là làm sao mình biết được, mình nhớ được cái tên đi. Trong kinh có nói là biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, thì làm sao hàng ngày phải ăn vui tu tập. Cho nên quý vị là cái quan trọng nhất là quý vị cái lúc mà mình hấp hối đó có đâu quan trọng đi về có cực lạc hay không là cái lúc đó. Nhưng mà quý vị đa số trước khi đi là mê sảng rồi, đâu có nhớ đâu mà đến niệm Phật, thì vậy vì cái nghiệp quá nặng. Chứ quý vị không có nghiệp thì cái gì thần thức quý vị không có, cái nghiệp không bị che mờ, cái nặng quá đó, thì cái trí tuệ quý vị sáng suốt, thì lúc bây giờ quý vị nhớ Đức Phật Di Đà. Vậy tôi còn nhiều lắm thời gian để tôi nói về vấn đề ma không có ma, tại vì có sự thật quý vị là khi tại sao mình đã ra thành ma quỷ, và tại sao mình đã được về có cực lạc, thì nó còn nhiều dẫu. Nhưng mà tôi đã thí nghiệm, tôi đã thấy được, thì đây san sẻ với anh em và chị em ở căn nhà vào và căn ở đây để biết để mà tu niệm, thì đó có Phật Di Đà rước quý vị, cái niệm cái kinh là Phật Di Đà sẽ rước về tây phương quý vị. Hiện tại đã có mấy người có thể chứng minh sự đó, và tôi là người nói đây tôi còn luôn quý vị thấy được có ánh hào quang là quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn Đậu Thế Vân đã cho những cái ý kiến kinh nghiệm của một cái người mà làm ở nhà hoàng, tức là cái chỗ mà cái toa xe cuối cùng, cái toa xe đầu tiên là bụng mẹ, mà toa xe cuối cùng là nhà hoàng, mà chú là cái người là đưa cái chuyến tàu hoàng hôn đó, thấy không? Thì chú chứng kiến là chúng ta là chuyến tàu đầu, bây giờ những quý vị đây, những người mà đã tóc bạc là chuyến toa chúng sắp tới nhà hoàng, sắp thăm chú hết rồi đó. Thành ra chú kinh nghiệm để nói cho Phật tử, không phải nói để chơi, mà nói để quý vị giữ niềm tin Đức Phật A Di Đà có giảng sanh, có người biết trước ha. Thành ra chúng ta là có cái duyên lành. Bây giờ này người ta ngồi để ta ăn thịt uống rượu, để người ta sát phạt lẫn nhau, người ta ăn thua, mình ngồi đây để nghe những cái mà để thoát khỏi cái nhà lửa, thấy không? Hồi nãy cái đại sư người thầy người Campuchia ngài nói đó, quý vị thấy không? Cô này cô bỏ tiền ra, cô cất một cái chùa ở nông bên rồi về, cái hỏi con làm sao giúp cho con tự cứu và làm sao để mà thoát khổ. Mà lẽ nhất ngài nói về hỏi mấy cảnh sát Mỹ, hỏi mấy ông cứu thương, thấy không? Đấy, giờ hỏi gì nữa? Hỏi cảnh sát, giờ bữa nay tôi nói hỏi mấy ông làm ở nhà hoàng nữa. Kỳ này ai hỏi tôi nói thêm một câu nữa, hỏi mấy ông cảnh sát để thấy rằng hằng ngày cảnh sát phải đối phó với những cái tên trộm, tên bắn người, tên giết người. Hỏi ông cứu hỏa hằng ngày để thấy những ngôi nhà bị cháy thành tro bụi. Hỏi những xe cứu thương để thấy những người đang mạnh khỏe là bị stroke, cái trở thành ra một cái thân mà muốn há miệng nói không được. Rồi hỏi chứ tôi thế dân để thấy là thấy có người được giảng sanh và có người đi vào ngạ quỷ ha, đó có người đi vào địa ngục. Thì bây giờ phải nói thêm là bây giờ có người Phật tỷ Campuchia là hỏi tôi nói phải kiếm ông thế dân nữa. Rồi thôi, chúc quý vị nghĩa là cho chân so tay, và chúng ta đã có một bài pháp đầu năm rất là vui vẻ mà xiển dương tịnh độ. Bây giờ niệm Phật ha, nguyện hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Rồi quý vị so tay so chân đi, ai có duyên thì chút nữa tụng cho hết cái quyển kinh vô lượng thọ, nghỉ một chút đi là tụng vô lượng thọ.
Dạ xin lỗi, cô có ý kiến gì? Dạ dạ được, không sao cô, còn một khoảng chừng tôi sẽ giải quyết khoảng 10 phút nữa, tại vì mình đã hồi hướng rồi. Nhưng mà nếu cô có thắc mắc gì về cái bài pháp hôm nay, giờ cô đưa cái giấy cho coi coi. Bạch thầy, hồi sáng này có tụng kinh vô lượng thọ, con có thắc mắc là ngài A Nan sau khi nghe xong Đức Phật giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà liền bạch Phật rằng: chẳng kính bạch Thế Tôn, Bồ Tát Pháp Tạng thành bậc giác ngộ là Phật quá khứ, là Phật tương lai hay Phật hiện tại, ở thế giới nào? Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng: Phật Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ vì thực hiện hạnh nguyện độ sanh hiện tại phương Tây, cách Diêm Phù Đề 100.000 câu chi Na Gia cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật hiệu A Di Đà thành Phật đến nay trải qua 10 kiếp. Hiện tại Ngài đang nói Pháp và có vô lượng vô số Bồ Tát dây quanh cung kính để nghe Pháp. Thì cái cô này đáng lẽ là mình hồi hướng rồi, nhưng mà cổ đưa cái giấy, cổ thắc mắc muốn hỏi thầy, thầy muốn khai triển tiếp cái phần còn lại này để giải cái mối nghi của cô luôn. Đúng ra thì hồi hướng rồi thì không có thì hỏi nữa, không có trả lời nữa, nhưng mà vì tôi muốn giải quyết cho cô, vì cô ở xa, dạ, ở Di Đà Phật. Thì cô này cổ thắc mắc là sau khi Ngài A Nan nghe Đức Phật nói về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong Kinh Vô Lượng Thọ mà hồi sáng này cổ được dự tụng đó, thì cổ nghe có cái đoạn là chẳng hay là cái ông Phật mà ở đó là từ đâu đến. Thì Đức Phật nói rằng Phật, ông Phật Di Đà kia không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai. Như vậy là tại sao kỳ vậy? Cái câu này cổ thắc mắc. Cổ nói là Đức Phật dạy rằng Phật Như Lai kia, tức là ông Phật A Di Đà, nó không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ mà cũng không hiện tại vị lai nữa, chỉ vì thực hiện cái hạnh nguyện độ sanh hiện tại ở phương Tây, cách Diêm Phù Đề 100.000 Na Do Tha cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, Pháp Tạng tỳ kheo thành Phật hiệu là A Di Đà, từ ngài thành Phật đến nay trải qua 10 kiếp. Thì tại sao là có Đức Phật A Di Đà phương Tây mà ngài lại nói là Đức Phật đó, Đức Như Lai kia không từ đâu tới? Quý vị nói nên nhớ một cái điểm này. Đức Phật Như Lai, Như là gì? Như Lai là chỉ cho cái diệu minh chân tâm, chỉ cho cái chân tâm thường trụ, chỉ cho cái vô lượng giác, chỉ cho cái vô lượng thọ, hay là cái tự tánh của chúng ta. Do đó Phật nói rằng Đức Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu. Như vậy trong mỗi con người chúng ta có cái Đức Phật không? Cái ông Phật của chúng ta là không phải từ ở ngoài mà cho. Đức Phật của chúng ta có sẵn, cái Phật tánh chúng ta không phải do Đức Phật Thích Ca ngài ban cho, cũng không phải là do Đức Phật A Di Đà khi mình niệm Phật mình được giảng sanh, mình về Tây Phương rồi mình lại được ông Phật A Di Đà ban cho cái Phật tánh. Do đó Phật nói Phật Như Lai kia, tức là nói cái Phật tánh kia, cái tự tánh kia, cái bản lai diện mục, cái mặt thật xưa nay của chúng ta không từ đâu tới, nó có sẵn rồi, mà sau khi chết rồi nó cũng không đi về đâu, nó không mất, nó không sanh, nó cũng không diệt, không phải quá khứ. Cái mặt tánh này không phải là nó từ quá khứ mà đến, nó cũng không phải hiện tại mà có, không phải vị lai mà mất, mà không phải vị lai mà đến. Do đó dùng cái như, như là như thị như vậy đó. Đó, còn chỉ vì ngài thị hiển hạnh nguyện độ sanh nên từ cái Như Lai tàn mà Đức Phật A Di Đà sau khi ngài tu hành tỳ kheo Pháp Tạng trở về với tự tánh rồi, ngài dùng cái phương tiện phát ra những cái lời đại nguyện của mình lúc còn là tu hành Bồ Tát, ngài thành lập một quốc độ tịnh độ. Thì nói riêng về Đức Phật A Di Đà đó là gì? Hiện ở phương Tây là nói về cái gì quý vị? Đó là nói về cái báo thân của Pháp Tạng tỳ kheo. Báo thân là cái thân mà do công đức phước báo của ngài khi còn tu hạnh hạnh Bồ Tát, giờ đây nó viên mãn, do đó ngài thành lập được quốc độ là gì? Là Cực Lạc, và ngài thành Phật hiệu là A Di Đà. Nhưng mà nói về cái Phật Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai, đó là nói về cái pháp thân thường trụ. Thì cái báo thân của tôi là thầy Thông Lai, báo thân của tất cả quý vị Phật tử đây, cao lùn mập ốm, sang hèn, giàu nghèo khác nhau 100%. Nhưng mà cái pháp thân của Phật A Di Đà, pháp thân Phật Thích Ca, pháp thân của tôi, pháp thân của quý vị đều bình đẳng không khác. không phải có từ quá khứ, mà cũng không phải nó có từ hiện tại, mà không phải có từ tương lai, nghĩa là không thể nói được. Như vậy Đức Thế Tôn mới nói rằng: này A Nan, cái pháp thân của Phật A Di Đà, tức là cái pháp thân của Như Lai, không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, mà không phải từ quá khứ, không phải từ hiện tại, không phải vị lai, mà vì thực hiện hạnh nguyện độ sanh, cho nên ở phương Tây tỳ kheo Pháp Tạng sau ngài tu hành đã đầy đủ viên mãn hạnh Bồ Tát, ngài chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài mới hóa độ tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới theo cái 48 lời nguyện của ngài lúc còn là Pháp Tạng tỳ kheo. Do đó Phật A Di Đà ở phương Tây là quả thân báo thân của Phật A Di Đà. Còn nói về cái Phật kia, Phật Như Lai kia, không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai, đó là nói về cái pháp thân của Phật A Di Đà, hay là nói về cái vô lượng giác, nói về vô lượng quang, nói về cái tự tánh của tất cả chúng ta. Đó, thành ra thầy mượn chút xíu thầy nói cho quý vị hiểu. Đó, thành ra pháp thân thì bình đẳng, báo thân thì sai biệt, còn quá thân thì Đức Phật Thích Ca ngài có vô lượng biến quá thân. Trong kinh Pháp Hoa quý vị nhớ không, thầy có giảng cái đoạn là người ta hỏi thầy về cái Pháp Hoa quyền nghĩa đó. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca mà ngài muốn giảng về kinh Pháp Hoa, rồi ngài muốn mở cái cửa tháp Đa Bảo của Đức Phật Đa Bảo, mà Phật Đa Bảo là gì? Tất cả những nơi nào trên thế giới có giảng kinh Pháp Hoa đều có cái tháp, cái bụ tháp của Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo là một vị cổ Phật, ngài đã nhập diệt từ vô lượng kiếp, nhưng mà bất cứ nơi nào có giảng kinh Pháp Hoa thì cái tháp Đa Bảo từ dưới đất hiện lên, phải không? Thì biểu tượng cho là chỗ nào có Đức Phật Thích Ca giảng, có bất cứ vị Phật nào mà giảng kinh Pháp Hoa, thì cái tháp ở trong người chúng ta, cái tháp được khóa bằng những vô minh, khóa bằng những tham sân si phiền não, phá bằng những cái mà tiền tài vật chất ngũ dục, giờ đây nó được mở to để chúng ta nhìn thấy được một ông Phật Đa Bảo có hiện trong đây. Mà muốn được mở được cái Phật Đa Bảo này thì Đức Phật tại thế như Đức Phật Thích Ca, ngài phải thu tất cả phân thân quá thân trong mười phương, tức là thâu hồi tất cả những vọng niệm vọng tưởng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn mở được cái tháp Đa Bảo thì chúng ta phải thu hồi tất cả những vọng tưởng vọng niệm, những phiền não trần lao, trở về hết, trở về với tự tánh hết. Từ đó chúng ta mới thấy được ông Phật Đa Bảo, từ đó chúng ta mới thấy được cái bản lai diện một mặt thật xưa nay của chúng ta. Còn chúng ta còn nghĩ thiện, còn nghĩ ác, còn nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, là phân thân từ Phật tánh chúng ta, mà phân thân ra là từ một niệm ra muôn ngàn niệm, từ muôn ngàn niệm tạo ra muôn ngàn nghiệp, từ muôn ngàn nghiệp tạo ra muôn vàng trần lao. Thành là phải thu hết tất cả những niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm quấy, thì chúng ta mới thấy mở cửa được cái tháp Phật Đa Bảo. Từ đó chúng ta mới thấy được cái Đức Phật Đa Bảo ở ngay trong thân chúng ta đây. Do đó như trong kinh Vô Lượng Thọ, trang 34 kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ có cái đoạn thế này: Phật Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai. Cũng vậy Đức Phật Đa Bảo trong tháp Đa Bảo trong kinh Pháp Hoa, Phật kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải vị lai. Chỉ khi nào quý vị thu hết tất cả những cái phân thân phiền não, những cái vọng tưởng thương ghét, những cái tâm ham muốn, những cái tâm chấp ngã, những cái tâm phân duyên, thì lúc đó sẽ thấy được cái ông Phật Như Lai kia, ông có sẵn đây rồi, ông không từ đâu tới, ông không đi về đâu, ông không sanh, ông không diệt. Do đó mới gọi là vô lượng thọ. À, mà ông sáng suốt vô lượng nên gọi là vô lượng quang. À, mà ông không có một cái gì ngăn ngại được nên gọi là vô ngại quang. Ông không còn biên giới giữa giàu và nghèo, không còn còn biên giới giữa chùa này chùa kia, không còn biên giới giữa cao đài hòa hảo Thiên Chúa Phật giáo. Do đó gọi là vô biên quang. Đó, thời gian hết rồi, thầy chỉ nói sơ cái câu hỏi này của cô Phật tử. Đáng lẽ là tôi đã hồi hướng rồi thì không nhận giải, nhưng bây giờ hôm nay là mùng 4 mà tôi cũng khang tiếng hết rồi 4 ngày nay, vừa tiếp khách vừa tụng kinh, thì đã có thông cảm. Đây là nói tạm như vậy, còn nếu mà nói ra nội cái phần này là giảng vô lượng, nó thuộc về là cái pháp Đại Thừa rồi ha. Thành ra thầy chỉ mượn một cái đoạn này để giải thích cho cô, mong rằng nó lia được cái nghi của cô có đồng ý không. Rồi A Di Đà Phật. Thôi chúc cô quan hỷ, bồ đề tâm kiên cố, ha, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và sớm giác ngộ để buông bớt những cái mà làm ăn, à, để mà chạy theo ở ở cõi ta bà mà phải dành thời gian để mà gieo cái nghiệp tịnh độ, ha, để bỏ cái thân người này, giữa tất cả quý vị đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được gặp Phật A Di Đà, được nghe pháp để tu hành cho tới ngày trở về được với cái ông Phật mà không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, không phải Phật hiện tại, không phải gặp vị lai, mà nó ở sát ngay quý vị thôi. Chỉ cần quý vị thu hết những cái niệm thương ghét là thấy được ông Phật đó. Đó. Nam mô A Di Đà Phật.